Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ. Nghe trẻ quấy khóc sốt ruột không ở bé tép.
Trời ơi, nghe mà nóng hết cả ruột lên ấy chứ. Mùa này trở lạnh trẻ con ốm với cả sốt nhiều lắm ấy bố Tôm ạ.
Bệnh viện Nhi Trung ương luôn đông chật bệnh nhi đến khám, nhất là trong những ngày này, thời tiết chuyển sang mùa lạnh.
Cháu bị ho với sốt cao.
Chị Nguyễn Thị Lan ở Thạch Thất, Hà Nội đưa con đi tái khám. Em bé nhà chị bị viêm đường hô hấp trên từ tuần trước, nhưng điều trị tại nhà chưa có dấu hiệu đỡ.
Đi khám thì bác sĩ bảo là cháu bị viêm A chứ. Hôm ấy xuống đây thì là 40 độ. Bác sĩ bảo cho nhập viện nhưng mà nhà xa quá, thế là thôi cho về. Cũng mua thuốc ở dưới viện mang về nhà điều trị nhưng mà cũng thấy nó cũng không khỏi. Nên lại phải hôm nay cho xuống tái khám.
Không chỉ viêm đường hô hấp trên, nhiều trẻ còn phải nhập viện do viêm phế quản, viêm phổi như con nhà anh Hà Hồng Hiền ở Hải Dương.
Lúc đầu thì nó hơi hung hăng ho một chút thôi, cháu nó vẫn chơi, vẫn ăn. Sau đấy là mình cũng có đi mua thuốc uống nhưng mà cháu không đỡ, thì cho cháu đi nhập viện. Bắt đầu là nó chuyển sang phổi, đầu tiên chỉ là viêm phế quản thôi.
Theo anh Hiền, thời tiết ngày nóng, đêm lạnh rất dễ khiến trẻ bị ốm.
Ngủ mình không để ý thì mồ hôi nó ra mình không lau được, bị viêm phế quản rồi viêm phổi.
Thời tiết chuyển lạnh cũng là cơ hội cho bệnh lý đường tiêu hóa ở trẻ. Chị Dương Thu Hằng ở Hà Nội cho con vào viện vì lý do ho, sốt, kèm tiêu chảy.
Bé đi ngoài là một ngày 6 lần và gần đây nhất là có đi kèm với máu.
Trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu, những bệnh lý đường hô hấp, đường tiêu hóa có nguyên nhân từ virus cúm hay rotavirus có thể khiến bệnh trở nên trầm trọng nếu trẻ không được phòng bằng vaccine.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Năm nào cũng thế, cứ đến cuối năm vào mùa đông xuân là trẻ con á, nào là sốt, ho, tiêu chảy, rất là nhiều bệnh ý.
Khí hậu thay đổi còn đủ thứ bệnh tật, từ sốt xuất huyết này, sởi này cũng gia tăng nhanh chóng đấy mẹ Tép ạ.
Vì vậy, ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có những khuyến cáo phòng bệnh cho các tháng cuối năm khi trả lời phóng viên Eva là mẹ. Mời các bố mẹ cùng nghe nhé.
Thưa ông, hiện nay thì những cái bệnh mùa đông xuân cần phải đặc biệt lưu ý là những bệnh gì ạ?
Chúng ta biết rằng là mùa đông xuân là những cái bệnh mà về cúm, trong đó có cúm mùa hoặc là cúm gia cầm hoặc là những cái bệnh lây lan qua đường hô hấp, bệnh sởi này, bệnh ho gà này, hoặc là một số những cái bệnh là lây truyền qua đường tiêu hóa như là tiêu chảy này, cần phải hết sức là quan tâm. Những cái tháng cuối năm, những cái mùa đông xuân và những cái dịp Tết, những cái mùa lễ hội thì Bộ Y tế luôn luôn là chỉ đạo cái việc mà tiếp tục tăng cường cái việc lưu ý, triển khai những biện pháp để mà phòng chống những cái dịch bệnh.
Thưa ông, có cái ý kiến cho rằng là có thể do biến đổi khí hậu cho nên là hiện nay cái tình hình dịch tễ nó cũng thay đổi và có những cái bệnh thì có thể là không cứ theo mùa, thì cái ý kiến của ông như thế nào?
Thì chúng ta thấy rằng thời gian vừa qua là đối với bệnh sốt xuất huyết chẳng hạn thì nắng mưa thất thường, không còn rét nhiều giống như những cái năm ngoái nữa. Thế thì đối với muỗi thì biến đổi khí hậu, mưa nhiều, có nhiều ổ động nước, rồi nhiệt độ tăng làm cho cái muỗi sinh sôi phát triển nhanh hơn. Miền Bắc bây giờ hầu như không còn mùa đông nữa. Đấy, chính vì vậy mà những cái đường lây truyền như là bệnh lây truyền qua do muỗi đốt thì những cái vấn đề chủ quan của người dân không dọn dẹp ổ loang quang bọ gậy mà để phát sinh những ổ loang quang bọ gậy tại những nơi sinh sống hoặc là tại nơi làm việc thì cũng rất là quan trọng. Rồi những cái bệnh mà có thể dự phòng bằng vaccine mà chúng ta lơ là cái việc vaccine, không tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh hoặc là tiêm không đủ mũi hoặc là không đúng lịch. Điều đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến miễn dịch của trẻ và như vậy là làm cho cái nguy cơ mắc bệnh tăng lên. Chính vì vậy mà công tác tuyên truyền cho người dân, rồi cho những cái cộng đồng thì hết sức là quan trọng.
Có một cái số các cái bệnh truyền nhiễm mà chúng tôi thấy là báo chí cũng có phản ánh, nhưng quay trở lại chẳng hạn như bệnh bạch hầu ở trong Tây Nguyên hay là bệnh ho gà cũng có một số ca mà bệnh viện nhi rồi các bệnh viện sản nhi tiếp nhận. Phải chăng là những cái bệnh này nó đang quay trở lại cái lý do tại sao? Ông có khuyến cáo gì ạ?
Những cái trường hợp mà mắc bệnh vừa qua, ví dụ như mắc sởi hoặc mắc bạch hầu, thì qua điều tra thì chúng tôi cũng thấy rằng là hầu hết những cái trường hợp này là không được tiêm phòng vaccine hoặc là tiêm một cách không đầy đủ, không đúng lịch. Chính điều đó đã làm ảnh hưởng đến cái sinh miễn dịch của cơ thể. Chính vì vậy mà khi tiếp xúc với những cái mầm bệnh thì rất dễ bị lây nhiễm. Khuyến cáo của chúng tôi là đối với lại những cái bệnh mà dự phòng được vaccine và đã có vaccine trong chương trình tiêm chủng thường xuyên thì cần phải đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đúng mũi.
Liên quan đến các bệnh mùa đông xuân thì ông cũng có cái khuyến cáo gì cho người dân?
Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào rằng là đối với lại những cái tháng cuối năm mà những cái mùa đông xuân là những cái thời điểm mà rất dễ lây truyền những cái dịch bệnh, đặc biệt là những cái dịch bệnh mà lây truyền qua đường hô hấp, qua đường tiêu hóa, vân vân. Thế thì ra là những cái khuyến cáo là chúng ta cần phải thực hiện cái vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rồi đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm, tiêm vaccine đầy đủ, thế đúng lịch, đúng mũi.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Với những bệnh đã có vaccine thì cho trẻ tiêm phòng vẫn là cách phòng bệnh tốt nhất.
Lý do tại sao thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ phân tích cùng các bố mẹ đây.
Những cái người mà đối tượng nguy cơ nhất đó là trẻ nhỏ và người già là dễ bị mắc. Với cái miễn dịch khỏe thì có thể chỉ là một cái hắt hơi sổ mũi. Thế và những cái cơ thể của trẻ em có thể bị những cái mức độ nặng hơn như là viêm mũi họng hoặc là viêm phổi. Chúng ta hết sức chú ý để đảm bảo được vệ sinh sạch sẽ mũi họng đấy, và đêm chúng ta phải quan tâm đến cho em bé tránh lạnh. Thế và đặc biệt hiện nay thì có những cái chủng cúm thì chúng ta cũng đã có cái tiêm vaccine, mà tiêm vaccine cúm đó thì chúng ta phải tiêm hàng năm thì mới đảm bảo được cái tính miễn dịch.
Vâng, rất nhiều bệnh tưởng đơn giản nhưng sẽ trở nên nguy hiểm tùy cơ địa của từng trẻ đấy ạ.
Vì vậy bố mẹ cần phòng bệnh cho con nhé. Còn tiếp theo đây sẽ có một tin vui cho các mẹ đây này. Viện Dinh dưỡng Quốc gia vừa mới khai trương phòng khám và tư vấn dinh dưỡng cơ sở 3 tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Ngay bây giờ mời các mẹ theo chân phóng viên chương trình đến địa chỉ này nhé.
Bản đồ sản khoa.
Bản đồ sản khoa.
Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hiện thì tôi đang đứng tại phòng khám và tư vấn dinh dưỡng cơ sở 3 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, được đặt tại CT2A của khu đô thị Tân Tây Đô thuộc xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Phòng khám thì vừa mới được khai trương nên là toàn bộ cơ sở vật chất ở đây rất là mới, đầy đủ và đạt tiêu chuẩn. Và bây giờ thì bác sĩ Phạm Thị Yêu, bác sĩ chuyên khoa 1 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ cùng trao đổi với chúng ta về ý nghĩa cũng như là mục đích khi mà Viện Dinh dưỡng Quốc gia đặt một cái cơ sở khám tại một cái huyện ngoại thành Hà Nội như thế này ạ.
Viện Dinh dưỡng muốn mở ra để tạo điều kiện cho dân cư khu vực ở Hoài Đức, Đan Phượng và một số tỉnh lân cận ở đây nữa để đến khám, tiếp cận đến gần người dân hơn. Chúng tôi toàn là cán bộ từ Viện Dinh dưỡng được điều chuyển đến đây để khám và tư vấn. Thế cho nên có thể khẳng định rằng là chất lượng khám và điều trị ở cơ sở 3 là hoàn toàn tin tưởng.
Vâng, theo chị Trần Thị Phượng, nhân viên tại quầy tiếp đón của phòng khám thì thủ tục khám và tư vấn tại đây thì cũng hết sức là đơn giản thôi.
Các mẹ khai thông tin xong rồi làm thủ tục cân đo các thứ xong rồi nộp tiền và sẽ lên phòng bác sĩ để khám tư vấn đó. Không cần phải chờ đợi gì lâu giống như ở các cơ sở khác.
Bảng phí dịch vụ thì cũng được niêm yết công khai ngay từ cửa ra vào với mức phí cho một lần khám người lớn là 100.000 đồng, trẻ em là 90.000 đồng. Riêng hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì phòng khám làm việc từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và mức phí thì có nhỉnh hơn một chút. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe các mẹ chia sẻ về những cái trải nghiệm đầu tiên khi đến với phòng khám.
Mình cảm thấy là tiện ấy. Ở xung quanh đây là mình không có cái bác sĩ nào mà chuyên khoa hẳn về dinh dưỡng, mà bây giờ muốn đi cho con khám dinh dưỡng thì lại đi ra tận trung tâm Hà Nội rất là xa, mất ngày mất buổi ấy. Mà ở đây thì rất là gần, mình có thể đi lúc nào cũng được. Bác sĩ làm đều là ở trên Viện Dinh dưỡng Quốc gia ấy, nên mình rất là tin tưởng.
Em thì con em nó cũng hơi lười ăn một chút đấy ạ. Khi trước thì em cũng không quan tâm lắm về vấn đề dinh dưỡng, nhưng mà khi có cái này rồi thì em thấy mình sẽ quan tâm hơn và có thể sẽ chăm sóc con tốt hơn.
Theo thông tin từ các bác sĩ qua một số những cái trường hợp đến khám thì hầu hết là trẻ đều bị còi xương ở thể nhẹ cân hay là bị suy dinh dưỡng và đặc biệt là tình trạng biếng ăn. Thậm chí là nhiều gia đình có điều kiện nhưng mà cái việc chăm sóc trẻ vẫn là sai cách, và đây chính là những cái điều mà bác sĩ tại phòng khám Viện Dinh dưỡng Quốc gia cơ sở tại huyện Đan Phượng có thể giúp các mẹ đấy ạ.
Đời sống đi lên, các bố các mẹ chắc chắn sẽ quan tâm làm cách nào để con cao lớn hơn, đúng không nào mẹ Tép?
Đúng là như vậy đấy, có một địa chỉ để được khám và tư vấn dinh dưỡng ngay gần nhà sẽ thuận tiện cho các mẹ. Eva là mẹ cũng xin dừng tại đây. Tạm biệt các mẹ.